Tôi xin được đọc lại cái phần đoạn kinh thánh này. Chúng ta có thể cho ở phía dưới, rồi chúng ta cùng học với nhau ở trong phần đoạn kinh thánh này. Hebrew đoạn 6, từ câu 1 cho đến câu 8. Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về sinh lành của Đấng Christ mà tấn tới sự trọn lành. Chớ nên lặp lại nền nữa, tức là từ bỏ các việc chết, xin Đức Chúa Trời, sự dạy về phép báp tem, phép đặt tay, sự kẻ chết sống lại, sự phán xét đời đời. Ví bằng Đức Chúa Trời cho phép, thì chúng ta sẽ làm điều đó. Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần vào Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời và quyền phép của đời sau. Nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài kỷ nhục cỏ tường. Kính thưa Hội Thánh, xin đọc từ câu 7 đến câu 8 nữa. Vả một đám đất nhờ mưa trộm nhừng và xanh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời. Nhưng đất nào chỉ xanh ra những cỏ rạ gai góc thì bị bỏ và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt. Kính thưa Hội Thánh, đề tài chúng ta suy gẫm đó là tấn tới ở trong thì không biết. Chúng ta tin Chúa không phải chỉ là để chúng ta được cứu, không phải đi địa ngục rồi tới đó là đúng rồi, phải chứ? Nhưng mà chúng ta tin Chúa đó, chúng ta nhận được cái sự cứu rỗi của Chúa rồi. Chúng ta phải tiến xa hơn, chúng ta phải trưởng thành, phải lớn để lên cái mức chúng ta có một cái tầm thước vóc dáng của Đấng Christ. Có nghĩa là chúng ta không thể nào mà bằng Chúa được liền đâu. Nhưng mà bước đi theo Chúa đó, mỗi một ngày chúng ta phải làm gì? Phải càng giống Chúa hơn. Tôi tin Chúa hôm nay, nó phải là hơn tôi ngày hôm qua. Và tin Chúa rồi, ngày mai nó phải hơn tôi ngày hôm nay. Thì đó là sự tấn tới trong sự không biết Chúa. Khi Chúa cho chúng ta bước đi theo Chúa, đừng có bằng lòng với việc à, tôi tin Chúa rồi, tôi được cứu rồi, đó là sự bảo đảm, và dừng tại đó. Và nếu chúng ta dừng tại đó, chúng ta không có hiểu biết Chúa càng ngày càng sâu nhiệm hơn á, chúng ta sẽ gặp nhiều cái rắc rối trên đời sống cùng, và chúng ta sẽ gặp nhiều cái sự thiệt thòi trên bước đường chúng ta đi theo. Và cũng có thể rằng nó đẩy chúng ta đến cái chỗ lúc nào đó chúng ta sẽ bị mất đức tin của chúng ta. Cho nên điều thứ nhất chúng ta học ở đây đó là tầm quan trọng của sự không biết Chúa. Tầm quan trọng của sự không biết Chúa. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 14 thì Phao-lô nói thế nào? Ngài muốn chúng ta không như là trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dạch, làm cho lầm lạc, rồi dao động, giờ đổi theo chiều gió của đạo. Chúa muốn chúng ta bước đi theo. Chúng ta phải là một cái người trưởng thành, không phải là trẻ con hoài, phải không? Nếu ông bà cha em có một đứa con cháu và tranh ra nuôi nó tới 10 tuổi, nó vẫn còn nằm đó, nó không có đi được. Vẫn là nó không, thân thể nó không có phát triển, lớn lên như một đứa trẻ bình thường 10 tuổi mà nó còn là chỉ là một đứa trẻ 2-3 tuổi. Thì chúng ta vui hay buồn? Đâu buồn. Đó là phương diện thuộc thể. Còn phương diện thuộc linh cũng vậy. Chúa thấy chúng ta bước đi theo Chúa mà chúng ta cứ còn trẻ con hoài trong đời sống thuộc linh, Chúa cũng buồn chứ. Ngay cả một sư truyền đạo ở trong cái bầy chiên của mình á, mà nuôi một bầy chiên trong đó có một con gọi là nó đẹp mà, thì buồn lắm phải không? Nhưng mà thấy những con chiên trong cái bầy của mình đó, nó lớn lên, nó mạnh mẽ, phát triển, thì thấy thế nào? Vui lắm. Chúa cũng sẽ vui khi thấy những con dân Chúa được tăng trưởng, được phát triển. Tại sao chúng ta không được phép trở thành con trẻ? Chúng ta chấp nhận con trẻ là khi mới sinh ra. Rồi 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, phải không? Nhưng mà người ta đánh dấu của một cuộc đời bắt đầu tăng trưởng, phát triển, trưởng thành đó là lúc nào đứa trẻ đó lớn đã tới 18 tuổi, người ta mới định nghĩa từ đó là cái người trưởng thành rồi. Từ 18 tuổi đó, nó không có phát triển nữa về chiều cao, hoặc là còn phát triển chiều cao ít thôi, rồi bắt đầu nó phát triển cái gì, cái chiều sâu của tâm trí, và nhất là đi theo chú và thần linh đó, nó tăng trưởng cái chiều sâu của thần linh. Cho nên chú không muốn chúng ta như con trẻ, bởi vì nếu chúng ta chỉ là con trẻ hoài như thế đó thì cái hậu quả cho chúng ta là gì? Ở đây là con trẻ thì dễ làm gì? Dễ bị người ta lừa đảo, dụ dỗ, dễ bị sai lạc, dễ bị cám dỗ. Phải không? Có một người chuyên săn những cái con chim rừng ấy, như là chim chào bào, chim quả mi, vân vân đó, những loại chim hót. Thì ông nói rằng những cái con chim mà non, gọi là con chim bổ hết á, dễ bắt rồi. Nó mới vừa lớn lên thôi, nó háo đá lắm, nó nghe tiếng hót những con khác là nó chịu không nổi, nó hăng lắm, nhào vô nó đá, nó bị chụp bẫy. Nhưng mà những con chim mà nó già, nó lớn lớn rồi, lâu năm thì không dễ bắt nó. Bởi vì những con chim đó mà nó sống được tới cái mức mà lớn già như vậy đó, nó kinh nghiệm, cũng có thể là nó bị sụp mấy lần, một lần cái bẫy rồi đó, rồi nó may mắn nó chút ra thì bây giờ nó nhìn cái bẫy nó biết nè, cái này là cái bẫy, nó cứ nhảy vòng ngoài nó không vô. Từ đó phải bắt đầu đổi một cái dạng bẫy khác để mà bắt nó. Thì cũng vậy đó, nếu chúng ta là con trẻ thuộc linh á thì ma quỷ dễ bắt chúng ta. Con trẻ chúng ta chỉ cần hạt nó tiếng thôi làm sao nó sợ, nó ríu, nó đeo chúng ta. Hoặc là đưa nó một viên kẹo cái gì đó, dụ nó sẽ làm y như mình muốn, rồi có thể lừa nó lấy gì đó của nó. Cho nên ma quỷ rất là vui khi mà con dân của Chúa bước đi theo Chúa nhiều năm rồi, cái đời sống trong tin giống như con trẻ thích. Chúa thì buồn, ma quỷ thì là gì? Thích, bởi vì nó dễ dàng đưa chúng ta vào bẫy, chúng ta phạm tội, và thậm chí là chúng ta bỏ Chúa nữa, đi theo Chúa thời gian đó. Ở đây nó nguy hiểm, đó là người đó sẽ bị lừa đảo rồi theo cái những cái gió của đạo lạc. Ngày hôm nay có nhiều cái đạo lạc lắm, những cái tà giáo đó chen vào trong hội thánh, nó chỉ cần đưa ra một vài cái giáo lý thôi, nó giống chúng ta đó, nhưng thật ra nó sai cả. Chỉ còn con dân Chúa mà còn con trẻ thuộc linh đó, thì chúng ta dễ lắm mà chúng ta nghe theo cái giáo lý như thế đó, và chúng ta sẽ đi xa khỏi chân lý của Chúa và Chính. Cho nên chúng ta phải là người trưởng thành. Tại sao phải là người trưởng thành? Cái người trưởng thành là cái người trải nghiệm trong cuộc sống. Cái người trưởng thành là cái người sẽ áp dụng lời Chúa ở trong cuộc sống của mình mỗi ngày. Chứ người đó kinh nghiệm. Ma quỷ nó khó đánh đổ như con người đó. Khó đánh đổ con. Cho nên chúng ta phải trưởng thành thì chúng ta mới có thể chống chọi được. Cái người trưởng thành người biết phân biệt cái nào đúng, cái nào sai. Rồi cái người trưởng thành chẳng những phân biệt đúng sai mà còn có khả năng để làm gì? Chống lại cái sai. Cho nên con cái Chúa bước đi theo Chúa đừng bao giờ mà chúng ta thỏa lòng với cái sự hiểu biết Chúa, cái đức tin hiện tại chúng ta chỉ bao nhiêu đó là đủ rồi, tin Chúa đây được cứu rồi. Cho nên chúng ta cần phải để lớn lên. Cho nên chúng ta thấy ở trong episode đoạn 4 đó, ông Phaolô nói thêm từ câu 1 đến câu 13. Ở đây thì để cho con dân của Chúa, hội thánh của Chúa đó có sự phát triển đời sống tâm linh, tấn tới trong đời sống, thì Chúa ban cho hội thánh của Chúa có những cái ân tứ, có những đầy tớ Chúa, những người có ân tứ đó, thì những người đó sẽ giúp cho hội thánh, để hội thánh hiểu biết Chúa, sâu nhiệm rồi tăng trưởng cái đời sống tâm linh. Ephesians đoạn 4 câu 11 câu 3 ở đây Phaolô nói rằng ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, để kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa là mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng trong thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta hãy điều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, và nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạng của Đấng Christ. cái sự tấn tới, hiểu biết, trưởng thành ở trong Chúa đó là điều vô cùng quan trọng cho đời sống ta bước đi. Phaolô nói rằng để giúp cho chúng ta được, Chúa cho trong hội thánh của Chúa có những cái ân tứ, mà những ân tứ đó là những ân tứ mà những người mà nhận lấy những ân tứ của Chúa là có cái khả năng để họ biết được lời của Chúa sâu nhiều, rồi họ có khả năng nữa là gì, giải bài lời của Chúa đó cho con dân của Chúa hiểu và được sự thúc giục hầu cho người đó có thể sống và làm theo lời. Nên Chúa cho trong hội thánh Chúa có mục sư, có giáo sư, những người mà dạy, giáo viên trường thứ nhật, rồi dạy thiếu nhi vân vân, những người đó giúp đỡ cho hội thánh được thành. Nhưng mà nếu có giáo sư, có người dạy mà không có người học thì sao, quý ông bà chị em? Là thua, phải không? Là vô ích. Học sinh mà muốn tốt nghiệp, muốn được ra trường, có bằng cấp, thì học sinh phải làm gì? Tới trường, đến với ông giáo sư để học. Mà nếu nói là tôi là sinh viên, tôi là học sinh, mà suốt năm tôi ở nhà không, thì đó người đó có được gọi là sinh viên hay học sinh không? Rồi người đó cũng không có nhận được cái kiến thức. Rồi khi mà nếu đi thi thì sao? Người ta sẽ rớt. Cho nên nếu chúng ta nói rằng chúng ta là môn đồ của Chúa, chúng ta nói thì chúng ta phải làm gì? Phải đến với Chúa là ông thầy. Rồi qua Chúa đó, Chúa cho những ông thầy, thầy giảng tin lành, những người dạy giáo lý bắp tem, người dạy thiếu nhi, người dạy trường chủ nhật cho chúng ta. Các thầy tới Chúa chia sẻ lời. Có khi mở những cái lớp học đặc biệt, con dân Chúa phải đến học. Thì nhờ đó chúng ta mới trưởng thành, mới lớn lên. Thì chúng ta mới không có sợ những cái mưu trước của ma quỷ, sự dỗ dành của ma quỷ. Trên ngày hôm nay chúng ta thấy những ngày sao rốt, ma quỷ đã tung những cái giáo sư giả, những cái tiên tri giả đó, không phải đứng ngoài đường để mà rao báo, mà nó vô ngay trong nhà thờ đó. Phải. Và nó lôi kéo những tín đồ ra. Có những cái hệ phái tôi bắt gặp và tôi phải chỉnh họ trước mặt. Họ vô trong hội thánh nhóm, ta ngồi các tín đồ đó, rồi họ làm quen. Trong đó có một môn để cho qua chứng nhân. Bây giờ có một chỗ như là đạo Đức Chúa Trời Mẹ nè, cũng vô nhóm với chúng ta đó. Rồi nó làm quen với người bên phải, mình trái. Rồi nó khi mà ra nhóm xong rồi ra đó, họ xuống dưới sân đó, họ gặp số người gần gần đó làm quen. Rồi hỏi số nhà, hỏi điện thoại để làm gì, họ đến là thăm. Thăm thường xuyên nha quý vị. Một tuần lễ đi có thể đến thăm người đó 2-3 lần á. Thì bắt đầu làm gì? Gieo cái giáo lý lạ. Rồi khiến cho cái người mà tin Chúa đó không có vững vàng trong Chúa, không có học lời Chúa. Chỉ có sáng Chủ nhật tới nhóm nghe bài giảng rồi thôi. Mà thậm chí nó nghe từ lỗ tai đang chạy qua lỗ tai kia, nó đi mất tiêu. Đấy. Rồi người đó đâu có nhận định được, không có biết được cái nào đúng là sai trong Kinh Thánh, trong lời. Rồi bị làm gì? Dẫn dụ. Rồi bắt đầu bỏ hội thánh đi theo. Và thêm nữa đó, họ dùng những quyền lợi vật chất đó, để mà câu những người đó, làm cho người đó rời khỏi nhà. Cho nên chúng ta phải trưởng thành. Chính vì đó mà tác giả sách Hebrơ ở trong đoạn 5 câu 11-14 đó quở trách, cảnh cáo những tín hữu ở tại Hebrơ đó, nếu họ không có trưởng thành họ sẽ có cái nguy cơ là gì? Sẽ sa ngã. Ở trong Hebrơ đoạn 5 câu 11 câu 14 đó là Chúa nói như thế này: về sự đó chúng ta có nhiều điều nên nói và khó cắt nghĩa, vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều trơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc, và cái nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành điều dữ. Các độc giả của tại hội thánh Hebrew, người Hebrew thì họ là con trẻ, con đỏ trong đức tin, họ không có lớn lên. Và tác giả của Hebrew trách họ ở đây trách như thế nào? Anh em đó là con đẻ lên đến em chỉ toàn là ăn sữa không, cho cái đồ ăn gì nó hơi cứng chút, cái là anh chị em làm gì, bắt đầu than la rồi lâm bầm, chỉ ăn đồ ăn sữa thôi mà không có ăn đồ ăn đặc, đồ ăn cứng. Trên một cái con trẻ mà chỉ ăn sữa không là con trẻ nó lúc thế nào, nó không, chưa có mọc răng đủ cho nên nó cần uống sữa, nó cần ăn cháo, phải không? Nhưng mà khi đứa trẻ nó trưởng thành lên rồi đó, bắt đầu nguyên cái bộ răng của nó đó phát triển đầy đủ, mọc đầy đủ đó, thì cho nó ăn cháo hoài được không? Nó sẽ suy dinh dưỡng, nó cần phải ăn đồ ăn cứng. Bắt đầu là cơm, ban đầu cơm thì cơm gì? Cơm tán, sau rồi cơm nguyên hộ, phải không? Rồi ăn rau, ăn cá, ăn thịt, ăn đủ mọi thức ăn á. Có như vậy nó mới khỏe mạnh, mới lớn lên, nó mới được trưởng thành. Cho nên ông tác giả Hebrew trách hội thánh đó, họ cứ bằng lòng chỉ uống sữa thôi, ăn cái đồ ăn mềm thôi, biết đụng cái đồ ăn cứng thì họ ăn nổi, họ ê răng, họ la lên. Chính trong hội thánh cũng vậy, chúng ta quen nếu mà một sư hay là những giáo sư, những người dạy đó, cứ dạy những cái gì đó tốt lành không thôi, êm ru ngủ thôi thì chúng ta thích, đúng không? Nhưng mà khi có giảng về tội lỗi, giảng những cái điều mà con dân của Chúa sai phạm thì sao? Cảm thấy khó. Bữa nay ông giảng nói mình á, bởi vì khi thầy tới Chúa giảng là giảng khách quan qua lời của Chúa, giảng cả những cái điều phải và giảng cái điều trái của con dân Chúa phạm, thì bắt đầu nó không nói mình á, rồi cảm thấy rồi sao khó chịu, rồi ra bực dọc, rồi từ sao không đi nhóm. À, hoặc là cái ông một sư nào đó ở hội thánh khác tới giảng mà nó mạnh á, cái sao biết ông tới ông giảng nữa thì thôi tôi nhà. Đấy. Thì như vậy có lớn lên không phải ông bà cha? Không bao giờ lớn lên được, phải tiếp nhận lấy lời. Tiên tri Jeremy được gọi là tiên tri thì thật khóc, bởi vì ông nói tiên tri cho dân Giu-đa, ông cảnh cáo họ, nó mạnh về tội lỗi của họ, cái sai trật của họ, nói cả luôn cả vua đó. Cho nên dân chúng và cả vua nữa không có đồng ý. Nói là ông nói tiên tri, ông nói nghịch lại không à. Nói tiên tri là nói theo những cái gì Chúa biểu nói, mà Chúa nói nghịch thì phải nói nghịch, mà Chúa nói tốt thì phải nói tốt, chứ không có quyền sửa lại cái điều mà Chúa nói không tốt mình nói tốt, mà điều Chúa nói không tốt thì mình lại nói tốt, là tốt thì lại nói không tốt, mình không có quyền nói đó. Cho nên lời Chúa phải nói thẳng, và thường thì nói thẳng, nói thật thì làm sao? Mịt lòng. Nhưng mà thuốc đắng này làm sao quý ông bà cha? Nó đã thật, nó sẽ chữa lành bệnh được, đúng không? Cho nên lời Chúa nhắc cho chúng ta rằng chúng ta chỉ là con trẻ không, là chúng ta sẽ thất bại, chúng ta sẽ không lớn lên. Mà không lớn lên thì ma quỷ nó sẽ gấp chúng ta đi lẹ lắm. Rồi điều thứ hai chúng ta học ở đây, muốn được trưởng thành, lớn lên, tấn tới trong thì ở đây tác giả trong Hebrew đoạn 6:1 bảo chúng ta phải làm. Ở trong đoạn 6:1 là chúng ta phải bỏ qua những cái điều sơ học. Ở đây nói rằng điều sơ học về tin lành của Đấng Christ mà tấn tới cái sự trọn lành, phải bỏ qua. Rồi có một bản dịch mới á, dịch câu 1 như thế này: vì thế chúng ta hãy từ bỏ bài học vỡ lòng về đạo lý của Chúa cứu thế mà tiến lên bậc trưởng thành, tức là không cần phải đặt lại cái nền móng cho giáo lý ăn năn, từ bỏ những công việc chết, đức tin nơi Đức Chúa Trời. Hãy bỏ những cái điều sơ học của thế gian. Cái chữ bỏ chúng ta lưu ý ở đây, bỏ ở đây không có nghĩa là như chúng ta bỏ một cái đồ vật mà nó hết xài rồi chúng ta quăng vô thùng rác, hay là một cái gì đó nó không còn hợp thời nữa chúng ta quăng đi, không có lưu lại nó. Nhưng mà cái chữ bỏ đây đâu phải là bỏ như vậy. Bỏ đây có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ không nhắc lại, không lặp lại những cái nền tảng cơ bản của giáo lý tin lành. Nó đã được dạy kỹ rồi, chúng ta đã nhận được rồi, chúng ta hiểu rồi. Đây không phải là bỏ. Nhưng mà đứng trên cái nền tảng sơ học đó đó, thì chúng ta tiếp tục chúng ta trưởng thành. lớn lên, sự hiểu biết Chúa nhiều hơn. Ví dụ như là khi chúng ta mới bắt đầu đi học lớp mẫu giáo đó, thì chúng ta học chữ đó, chúng ta bắt đầu học từ những cái từ nào, những chữ cái đúng không? A, B, C, D, D, E, F gì đó, học hết 24 chữ cái. Xong rồi chúng ta làm gì? Mới là ghép chữ, thấy không? A, B, A, ba, C, H, C, A, cha, nhiều cái chỗ đó nó ghép ghép này. Rồi chúng ta học toán, chúng ta học cái gì? Thứ nhất là cộng, 2 cộng 2 bằng 4, phải không? Hay là 3 cộng 2 bằng 5, học cộng. Rồi tới học phép gì nữa? Trừ, rồi gì nữa? Nhân, rồi sau đó là chia. Chứ thì những cái đó mình học từ mẫu giáo, học lớp 1. Bây giờ mình lên những lớp trên còn quay trở lại học kiểu đó nữa không? Học ABC, học con nhân, con chia, con trừ gì đó, phải không? Không có học, bây giờ mình nắm rồi. Bây giờ lên đó, lên lớp trên thì bắt đầu gì? ABC đó chúng ta ghép dần xong rồi thì chúng ta tập cái gì? Tập thành một câu, lập thành một câu. Và chúng ta lập một bài văn, chúng ta lập một bài thơ, một bài bình luận. Lúc đó chúng ta ngồi, cô giáo cho biết là bây giờ chúng ta làm cái bài văn tả cảnh, tả cái hồ Xuân Hương ngoài Đà Lạt đó. Rồi bắt đầu chúng ta nói, ô hô Quyền Hồ, chúng ta bắt đầu đọc trở lại. Rồi e đe bờ đẹp nặng đẹp, chúng ta có lặp lại gì không? Không, ta đi đúng, phải không? Chúng ta nói là hồ Trương Thương choáng trốn trương xuống mặt hồ mặt sạch. Chúng ta làm bài thơ hoặc chúng ta làm một cái bài văn tả, đọc vô là cảm xúc, đọc vô là đẹp, chứ đâu cần phải là bắt đầu đánh dần nữa, bỏ qua cái đó, không phải là bỏ luôn. Nhưng mà bắt đầu từ những cái nền tảng đó chúng ta phát triển. Rồi làm toán, toán cộng trừ nhân chia. Lên tới lớp lớp 5, lớp 6 rồi vô đại học. Có bắt đầu làm toán cộng lại không? Bắt đầu áp dụng cộng trừ nhân chia nó vào cái bài toán gì? Bài toán lớp 5 là bài toán đố. Phải không? Ta thường làm toán đố đó. Rồi làm bài toán hóa học, toán vật lý, bài toán đại số. Nhưng mà những cái bài toán cao cấp đó đó, nó đều áp dụng cái cơ sở là những cộng trừ nhân chia, phải không? Cần học lại cái cách đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng bước đi theo Chúa phải bỏ những cái điều chưa học. Cái điều chưa học tinh lành của Đức Christ có nghĩa là gì? Ở đây theo lời Chúa nói là nghĩa đen đó, lời dạy về khởi đầu của Đức Christ. Tức là những cái khởi đầu của Đức Christ, điều này nói lên cái cơ bản từ cựu ước đó rồi. Bây giờ tân ước đó, nó ứng nghiệm vào cựu ước, nói về Chúa có thấy Giêsu nói làm sao những cái lời tiên tri. Chúa hứa, Chúa nói rằng sẽ có đấng Mêsia đến, hay là đấng cứu thế mà Đức Chúa Trời sai đến cho con người. Những cái đó cựu ước dạy rõ ràng, là tiên tri rõ ràng. Rồi đến thì tân ước thì sao? Đến thì tân ước thì bây giờ ứng nghiệm cái lời đó. Thì Chúa Giêsu là ai? Chúa Giêsu chính là đấng Mêsia đã phán đã đọc được. Chúa Giêsu cũng chính là Đức Chúa Trời. Bây giờ không còn đặt câu hỏi nữa. Chúa Giêsu có phải là Đức Chúa Trời không? Chúa Giêsu là ai? Không hỏi nữa. Giống như ông Giăng Baptist là một giáo sư, ông giỏi. Nhưng mà ông khi Chúa Giêsu đến, Chúa giảng dạy này có quyền, Chúa làm cái lạ, thắc mắc quá. Chúa Giêsu này là ai? Rồi ông cho học trò ông đến hỏi thăm Chúa Giêsu là ai. Chúa Giêsu trả lời sao? Thấy ta thì ta giảng làm sao, thấy ta làm cái gì đó thì tập cảm. Và chúng ta thấy rằng phải bỏ qua những cái điều đó. Đáng lẽ là Giăng Báp-tít cũng biết rõ ở trong cựu ước có gì phải. Rồi Ni-cu-đem là một giáo sư lớn của thời bấy giờ, một giáo sư của người Do Thái, một rabbi rất là nổi tiếng. Nhưng mà Chúa nói về sự tái sanh, ông không hiểu vậy. Cho nên cảm ơn Chúa chúng ta trải qua những cái được học. Ở đây nhắc cho chúng ta cái học đó chúng ta cần phải bỏ qua. Không cần phải nhắc lại Chúa Giêsu có phải là Đức Chúa Trời không? Học cái lý bắt tem từ đầu chúng ta học hết rồi. Rồi những giáo lý về ăn năn, giáo lý được cứu chúng ta học rồi. Muốn được cứu thì trước tiên phải là gì? Phải ăn năn. phạm tội thì muốn được Chúa tha thì phải gì? Ban năng, đó là đơn giản, học hết rồi. Cho nên chúng ta bỏ qua những cái điều đó. Rồi ở đây là bỏ qua cái vấn đề sự ăn năn, rồi bỏ qua những cái vấn đề sự chết. Sự chết, mình không tin Chúa mà còn tội thì mình phải chết thôi. Và nếu mình tin Chúa rồi mà mình phạm tội thì sao? Mình không ăn năn, mình không thay đổi thì là gì? Mình cũng phải chết. Thì những cái đó không cần phải lặp lại. Nhưng chúng ta nhớ là sau khi mình ăn năn á, đặt tin ở Chúa, chúng ta nhớ mình tin Chúa phải cầu nguyện, xin Chúa con phạm tội thì Chúa tha tội cho, không phải trực đó. Nhưng mà chúng ta trong cái sự ăn năn đó có nghĩa là chẳng những là xin Chúa nhận mình có tội, xin Chúa tha tội, rồi mình làm gì? Từ bỏ cái tội lỗi đó mà quay chiều trở về với sự giải thoát. Tức là không còn là sống trong những ngày tội lỗi mà quay trở về với Chúa, sống với chân lý. Thì như vậy mới được tha tội. Trên những cái cơ bản đó nè, chúng ta áp dụng vào ở trong đời sống. Rồi ở đây chúng ta quay trở với Đức Chúa Trời, tin chắc vào Đức Chúa Trời đó, thì không có nghĩa là gì. Bây giờ là cái đức tin đây, Kinh Thánh Tân Ước này bảo người ta đến Đức Chúa Trời, Kinh Thánh Tân Ước bảo người ta đến Chúa của thế gian. Thì mấy người Tân Ước là bây giờ mình thay đổi đức tin nè, và đó là tin Đức Chúa Trời, bây giờ thay đổi tin là tin Chúa Giêsu. Vậy thì tin Đức Chúa Trời, tin Chúa Giêsu đó giống hay khác nhau? Nhưng khác nhau quý ông bà nhé. Giống chứ. Bởi vì sao? Ở trong cựu ước cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời trở nên gì? Trở nên xác thịt. Ngô lời Đức Chúa Trời phải trở nên xác thịt. Ở giữa chúng ta cách đầy ơn và lẽ thật. Còn Chúa Giêsu là hiện thân của ai? Chúa là thân của Đức Chúa Trời mà chúng ta không thấy được. Mà bây giờ qua Chúa Giêsu là chúng ta thấy được Chúa Trời qua Chúa Giêsu bằng phân xác. Những cái đó chúng ta học từng giáo lý pháp em rõ ràng là đầy tớ của Chúa giảng thường cho chúng ta chuyện đó. Cho nên tin Chúa Giêsu tức là chúng ta tin Đức Chúa Trời, và tin Đức Chúa Trời mà không tin Chúa Giêsu đó thì nghĩa là gì? Một cái đức tin thiếu thốn. Người Do Thái hay gọi là Do Thái giáo mà tin Đức Chúa Trời không tin Chúa Giêsu, như vậy thì thiếu. Mà Chúa Giêsu chính là gì? Chính là cái điều mà cựu ước nó sẽ đến trong thế gian này để mà cứu vớt ta là những người có tội nghe và trở thành con. Trên những cái giáo lý đó chúng ta cần phải lặp đi lặp lại. Mỗi Giáng sinh về thì chúng ta đều được giảng rõ ràng là gì? Chúa Giêsu là ai? Chúa là Đức Chúa Trời, là Ngô Lời. Vì tội lỗi chúng ta ngày Giáng sinh làm người, chịu chết gánh thai tội cho chúng ta, để sống lại để mang cho chúng ta trọng tình. Nên xin Chúa cho chúng ta thấy rằng không cần phải lặp lại những cái cơ gọi là cơ học đó. Rồi những cái sơ học của thế gian là cái gì? Trong cái thế gian là những cái cách mà người ta tìm tòi để đến với Thượng Đế, cách tìm tòi để nhận được sự cứu rỗi đó. Ví dụ chúng ta, quý ông bà chị em ngồi đây mà mới tin Chúa sau này, mà trước chúng ta theo Phật giáo, hoặc là theo Hồi giáo, hoặc theo Công giáo đó. Thì nhất là Phật giáo đó. Cái điều cơ bản của Phật giáo là muốn được cứu rỗi đó, vào Niết Bàn đó, thì phải làm gì? Phải làm công đức, tích lũy công đức, phải không? Đó. Mà những cái đó, sau khi mình đến với Chúa rồi, đó, mình cho biết rằng là cái điều đó có hiệu quả không? Không hiệu quả, cho nên mình bỏ, không theo nữa. Mình đi theo Chúa, tin Chúa để được cứu. Thì đừng bao giờ lặp lại cái nền đó. Cho nên người Do Thái giáo, khi họ tin Chúa Giêsu, họ vẫn còn lặp lại cái nền sơ học của Do Thái giáo. Tức là tin Chúa Giêsu được rồi, tôi tin Chúa được cứu, nhưng mà chưa đủ. Tôi phải làm theo luật pháp. Ông Phaolô nói là ông làm theo luật pháp là nghiêm ngặt, đó là không có ai hơn ông. Nhưng đến khi gặp Chúa trên con đường đi Đa-mắc thì được Chúa mở mắt cho ông thấy, thì ông nói là sao? Ông mới cảm thấy rằng ông làm không nổi. Ông mới cảm thấy rằng những cái gì mà ông làm nỗ lực đó là vô ích. Và ông cảm thấy rằng ông vẫn còn là một con người cơ. Khi mà ông còn ở trong cái Do Thái giáo, nghĩa là tôi là người công bình đúng theo luật pháp, may hơn tôi, chắc chắn tôi được cứu. Người Pharisee cũng sống theo luật pháp, cũng nói là tôi sẽ được cứu, còn những người khác không được cứu. Nhưng khi gặp Chúa có thấy Giêsu rồi, thì ông nói ông là gì? Là tội thôi, tức là hoa khôi trong những người có tội đó. Ông thấy ông còn cái gì là có giá trị. Cho nên sau đó mới từ bỏ những cái đó đó, sơ học đó, ông quay trở lại với Chúa Giêsu và ông giảng về sự cứu rỗi, tin lời Chúa có thể. Nó đi theo Chúa, chúng ta không cần phải lặp lại những cái nền tảng đó. Mà xác chứng rằng tin Chúa chúng ta được cứu phải. Rồi ở đây đó, những giáo huấn về báp têm nè, lễ đặt tay nè, sự chống lại của người chết nè, sự phán xét đời đời. Cái này chúng ta cũng đã học rồi. Chúng ta học để làm báp têm thì chúng ta hiểu được ý nghĩa báp têm là gì. Báp têm không phải là rửa tội như là người Công giáo phải không? Nhưng báp têm là gì? Là một sự xác tín cái niềm tin của chúng ta và hướng nguyện với Chúa. Khi chúng ta làm báp têm, chúng ta chìm mình xuống nước thì có nghĩa là gì? Hướng nguyện với Chúa, đồng chết, đồng chôn cái đời sống cũ, và khi ra khỏi nước hướng nguyện với Chúa sống lại một đời sống mới. Đó là rõ ràng học rồi. Rồi lễ đặt tay, đặt tay công chức cho các thầy tớ của Chúa, đặt tay cầu nguyện, đặt tay thêm sức. Mà ở đây là nếu Chúa cho phép thì chúng tôi sẽ làm đó, nhưng chúng tôi không có tìm cầu cái việc đặt tay rồi sự sống lại của người chết. Chúng ta cũng được dạy Chúa sư từ cái chết sống lại, Ngài có đủ thẩm quyền làm cho người tin Chúa chết sẽ được sống lại. Niềm tin đó rất là vững vàng, không còn có lung lay gì hết á. Không có nghi ngờ tôi chết rồi không biết có được vào thiên đàng hay không. Mình còn nghi ngờ chết mà tôi không được vào thiên đàng hay không thì coi chừng, vì cái cuộc sống của mình đó nó không có rõ ràng. Cho nên chết cũng không biết mình không vào thiên đàng. Nhưng mà đức tin rõ ràng, tin Chúa Giêsu sẽ được sống lại đời. Rồi ở đây sự phán xét đời đời nó kinh khủng. Tất cả chúng ta sống trên thế gian rồi sẽ có một ngày kết thúc, và sẽ có một ngày phải đối diện với tòa án trắng của Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ xét đoán từng đời sống. Rồi chúng ta biết rằng sẽ có sự phán xét đời đời, cho nên chúng ta phải gì? Phải cảnh cáo cái đời sống. Nếu mình sống trong tội lỗi, mình phải chỉnh sửa lại đời sống của mình, để rồi đến ngày Chúa trở lại đó, chúng ta không bị đón phạt của mình chết, và chúng ta vượt qua khỏi sự chết đoán đó mà đến gì? Đến cái sự sống. Đó là cái căn bản mà để chúng ta phải bỏ những cái sự sơ học đó mà tiến lên sâu nhiệm ở trong Chúa. Rồi điều thứ ba chúng ta học ở đây, hậu quả của việc hiểu sai lời Chúa này. Ở trong Hebrew đó, đoạn 6 câu 4 câu 7 cho chúng thấy cái hậu quả của một người biết lời Chúa mà không chịu hiểu sâu lời Chúa, làm đúng lời Chúa đó rất là nguy hiểm. Ở đây nói rằng vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần đã nếm sự ban cho từ trên trời, giữ phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài chỉ nhục tỏ thực. Ở đây tác giả Phương nhấn mạnh cho chúng ta là những người bước đi theo chính. Anh em nếm được sự ban cho từ trên cao. Sự ban cho từ trên cao mà anh em nếm được đó là gì? Đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời qua Chúa có thể. Giăng 3:16 nó rất rõ, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị mất mà được sự sống đời đời. Con đó được ban cho từ trời đến thế gian này làm con người. Ai bằng lòng tiếp nhận con của Đức Chúa Trời đó, tức là tiếp nhận được cái sự ban cho từ trên cao. Anh em tiếp nhận Chúa rồi đã nhận được rồi, chứ đâu phải là chưa nhận, phải không? Mình đều xác nhận là tôi đã nhận được sự ban cho từ trên cao đó rồi. Chỉ có những người không tin Chúa Giêsu thì mới chưa nhận. Rồi thêm gì nữa? Dự phần về Đức Thánh Linh. Tức là khi mà chúng ta tin Chúa có thấy Giêsu thì Đức Thánh Linh bước vào trong lòng. Và Ngài chính là tác nhân cho việc xác tín niềm tin chúng ta, cho chúng ta là chúng ta là người tin Chúa. Phải? Rồi chúng ta được tái sinh. Rồi chúng ta gì nữa? Chúa xác chúng ta là con cái trời tái sinh đó. Chúa rằng khi mình tin Chúa đó thì chúng ta gọi Chúa bằng việc của ông bà cha. Ba. Cho nên đây là một cái tuyệt diệu nhất. Không có một tôn giáo nào của thế gian này mà gọi những cái giáo chủ của họ đó bằng ba đó. À, mấy người tin theo Phật đó có gọi ông Phật bằng ba không? À, rồi những người mà theo Mahomet Hồi giáo đó kêu mấy người đó là cha không? Không có. Nhưng mấy người tin Chúa thì làm sao? gọi Chúa bằng ba. Người miền Nam thì ở dưới quê miền Tây gọi Chúa bằng gì? Tía. Ở đây thì chúng ta gọi là ba, thấy không? Miền Bắc gọi là bố, bu gì đó, gọi là mẹ, vân vân, ví dụ như vậy. Thì chúng ta thấy rõ ràng, bởi vì Thánh Linh trong lòng chúng ta xác chứng rằng mình là con của Chúa, cho nên mình gọi Chúa bằng gì? Ba. Còn mình chưa tin Chúa đó, mình có gọi Chúa bằng ba không? Ông cùng nói là ông Giê-xu đó, ông trời, thấy không? Bởi vì nó không có liên quan gì đến mình hết. Nhưng mà rõ ràng mình được sanh ra bởi, mình được gọi là con của Chúa. Nên khi mình đến với Chúa, mình gọi Chúa một cái ngôn từ rất là thân thương là gì? Kính lại ba hay là tía của con ơi. Nói như là chúng ta nói trong gia đình chúng ta vậy đó. Thì chúng ta nhận được điều đó chưa? Nhận được rồi. Cho nên nếu chúng ta nhận rồi, việc đó không có hiểu sâu hơn, chúng ta phải có thái độ như thế nào với ba ta, với cha. Chúng ta phải sống làm sao đúng cái địa vị mình là con của Đức Chúa Trời. Mình sống làm sao mình thấy là mình nhận được ơn từ trời ban xuống đó qua Chúa của Thế Giê-xu đó. Chúng ta sống như thế nào xứng đáng với ơn của con. Mà nếu chúng ta không có, thì ở đây nói là sao? Nếu chúng ta còn vấp ngã thì không thể khiến chúng ta làm sao? Cái này chúng ta có chừng nha. Có những cái tội lỗi mà chúng ta có thể ăn năn quay trở lại. Có những tội lỗi coi chừng không còn cơ hội để quay trở lại. Ví dụ như là một cái người cũng qua đời thôi, tin chắc qua đời là tất cả được cứu, tin Chúa qua đời là được cứu. Nhưng có người tự tử đó được cứu không các bạn nha? Ai nói là qua tự tử được cứu vậy ta? Xin chắc chứng là tự tử không bao giờ được cứu. Lý do nào? Tự tử nghĩa là gì? Là tự mình giết mình. Và giết mình không phải là kết thúc cái sự sống của mình. Và đúng nghĩa là gì? Cái sự sống chúng ta là ai cho? Chúa cho. Và ai có quyền quyết định sự sống, sự chết của chúng ta? Chúa. Thế thì mình tự mình giết mình hay là cướp lấy cái quyền sống chết của Chúa, đúng không? Hay nữa, khi mình giết mình á, thì không chỉ là mình cho mình hết thở thôi. Nhưng mà khi mình giết mình, có nghĩa phá hỏng cái ảnh tượng của Chúa ở đâu? Ở trong con người. Cho nên giết một con gà, giết một con bò, giết một con trâu, bình thường. Nhưng mà giết một con người thì chúng ta thấy cái người đó có bình thường không? Có, có đó. Có một sự hoàn toàn ở trong lương tâm. Bởi vì sau khi giết một thân thể một con người, thì chúng ta phá vỡ cái hình ảnh của Chúa trong lương tâm. Chúng ta xúc phạm với Chúa, phạm tội. Rồi, chúng ta tự tử đó thì chúng ta biết rằng chính Chúa nói với ông Judas Iscariot khi ông treo cổ, thì Chúa nói trong vườn Gethsemane trước khi mà Chúa chịu chết đó, Chúa nói là con cảm ơn Chúa là những cái người mà cha giao cho con đó, các môn đồ đó thì Chúa giữ trọn hết, không có một người nào mất, chỉ trừ ai? Đứa con mất đó là ai? Judas Iscariot. Nhưng thì nếu Judas Iscariot mà chúng ta nói là người tự tử được cứu thì ông Judas Iscariot được cứu không? Cũng được. Nếu mình nói là người tự tử được cứu thì Judas nó cũng được cứu. Vì ông tự tử đúng không? Mà trước đó chúng ta thấy ông cũng hối hận đó. Như vậy thì ông được cứu không? Không, Judas nói chắc khác không được. Cho nên những người mà tự tử thì dứt khoát. Và thêm nữa là một người tự tử có nghĩa là gì? Người không có tin. Người thế gian không tin Chúa. Mà chúng ta xem những cái chương trình gọi là vượt trên chính mình. Có những người tay chân không còn, có những người cuộc đời bất hạnh nhưng mà vẫn sống, vẫn làm việc tàn nhưng mà không có, họ không có để cho nó mất đi, họ vượt lên chính mình, vượt lên những năng đề, những khó khăn, nhưng mà họ vẫn làm việc, vẫn sống vui vẻ, vẫn yêu đời. Họ là cũng có Chúa. Còn mình có Chúa mà. Chúa nói hỏi những cái mệt mỏi, những cái nặng hãy đến cùng. Ta sẽ cho. Chúa được yên nghỉ, ta sẽ giải cứu. Để cho mình không đến đi. Và lại mình quay trở về cái tôi của mình. Rồi cái tôi đó nó thành là gì? Nó làm cho chúng mình tối. Mình tối tâm thì mình làm gì? Thì mình tội. Rồi mình tự tử. Cái đó nguy hiểm lắm. Cho xin Chúa cho chúng ta thấy là phải cẩn thận. Rồi ở đây chúng ta cũng thấy rằng là Chúa cho chúng ta có cái sự phân biệt một cơ đốc nhân thật và một cơ đốc nhân giả. Tấm lòng chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu thật ở trong chúng ta đó, nó biểu lộ ra ngay bên ngoài. Đó là chúng ta một tấm lòng của người ta đó có, nó giống như là một cái mảnh đất. Cho nên chúng ta thường hỏi đây, cái lòng mình gọi là tâm gì? Tâm địa đó, là cái đất lòng á. Rồi Chúa gieo hạt giống vô, có bốn cái mảnh đất, bốn cái tấm lòng. Thứ nhất mảnh đất ở đâu? Trên đường đi, đi riết cái chai, gọi là đường mòn chai đó, mà hột giống rớt vô đó thì nó sao? Nó không có sâu, chúng ta không có lấp được cái đất đó, nó nằm trơ trơ trên mặt đất, vì đất không chắc. Rồi, chim trời bay ngang thấy hạ xuống, đớp mắt. Rồi một cái mảnh đất thứ hai nó là gì? Đất có ít thịt rồi đất có đá trội, ít thịt thôi. Gieo hạt giống xuống thì nó là sao? Nó cũng lên. Nhưng mà nó lên rồi thì vì ít thịt quá, rồi nắng xuống, cái sự bắt mớ, cái sự ham mến của đời này thì nó làm gì? Nó chết. Rồi mảnh đất thứ ba là gì? Là có gai gốc. Nó rớt trong mấy gốc đó nó cũng có đất. Rồi nó cũng lên, nó cũng phát triển, nhưng mà nó lên rồi nó đụng cái gì? Những cái trà chôm, cái gai xung quanh đó đó, nó làm nó không thoát nó được, cái quần 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 trong đó nó cũng sống đó, nhưng mà sống là sao? Nó vui rồi, những cái gai gốc đó làm nó không ngóc đầu lên được, phải không? Không có kết quả, sống mà không kết quả đó quý ông bà. Thế thì cái gai gốc đó là cái sự ham mến tiền bạc, danh vọng, địa vị này đó, nó xâm lấn vào trong cuộc sống, khiến cho đời sống thuộc linh người đó không thể nào tăng trưởng. Làm sao ra đá? Sống mà sống còn eo ọt. Ở trong hội thánh của Chúa, còn những người mà đất mà trên ta, đường đi không? Còn không? Thế rồi, chúng rao giảng, người nào không tin là đi mất rồi. Rồi có vô rớt đó, nhưng mà sao? Ra khỏi nhà thờ chim rơi mất đi. Mất. Không còn nữa. Thời gian không còn. Rồi cái thứ hai là đất đá sỏi. Có không? Thời gian nó cũng mọc lên á, rồi thời gian nó cũng bỏ nhà thờ đi thôi. Rồi cái gai gốc còn không? Còn nhiều lắm không? Gai gốc còn nhiều lắm, vẫn sống, mà sống như là lời Chúa nhắc hội thánh không phải quyền cho họ hấp hợp, không sống, không chết, nó hâm hẩm, không có kết quả. Rồi cuối cùng Chúa nói vậy, Chúa làm gì? Nhả nó ra. Và cuối cùng chỉ còn lại một mảnh đất nó tồn tại, nó còn, nó phát triển. Mảnh đất đó là gì? Đất thịt, đất tốt, một giống gieo vô, nó chịu nhận lấy, rồi nó tăng trưởng, nó lớn lên. Một hộp ra bao nhiêu? 100, một hộp ra 60, một hộp ra 3. Tất cả đều có kết quả. Chứ không muốn chúng ta bước đi nha, chỉ là cái mảnh đất trên đường đi, hay là chỉ là mảnh đất đá sỏi, hay là mảnh đất đầy những gai góc ở trên sông. Mà Chúa muốn mỗi chúng ta muốn tấn tới ở trong sự biết Chúa thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải có một cái tấm lòng bằng thịt, tiếp nhận lấy lời Chúa, tăng trưởng để phát triển đời sống tinh thần, rồi kết quả cho Chúa, đem được nhiều người vào trong nhà của Chúa. Ở đây lời cảnh cáo Chúa nói, vả một tấm đất nhờ mưa rượm nhuần mà tranh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời. Cái mảnh đất nào mà rượm nhuần, mưa móc, Chúa cho đầy đủ mưa móc rồi nước đầy đủ, mà tranh ra những cây cối tốt lành hiệu quả đó, thì được Chúa làm gì? Và ngược lại mảnh đất nào chỉ sinh ra những gì? Cỏ rạ, gai gốc thì bị bỏ và hầu bị rủa. Và cuối cùng là gì? Phải bị đốt. Chúng ta xem muốn mình bước đi để Chúa một thời gian. Cuối cùng bị rủa. Rồi cuối cùng bị gì? Đốt không? Cái ngày cuối cùng của Chúa đó là Chúa đem lửa xuống để đốt. Nếu mà chúng ta chỉ là rơm rạ, là cỏ, là gai gốc, Chúa sẽ đốt. Ta phải là gì? Phải là vàng, phải là bạc, phải là bửu thạch. Cho lửa nó có đến đi nữa thì những cái đó còn không? Không còn. Chúa cho chúng ta bước đi theo một cách mặc dù chúng ta cũng cần số lượng đó. Có nhiều người tự hào, ồ thánh tôi mấy trăm người, thánh tôi cả ngàn người, hãnh diện lắm. Nhưng mà chất lượng của ngàn người đó, mấy trăm người đó là gì? Vàng, bạc, hữu thạch hay là rơm rác, vỏ thuốc. Khi lửa chưa đến thì sao? Không còn nhé. Chúng ta về quê đi, chúng ta thấy có những cái khi mà họ thu hoạch xong đó, lúa, họ gom cái đống rơm nữa cao, gấp 3-4 lần chúng ta được, sao to đùng á. Rồi làm sao? Một chỉ là một cái kim quẹt hay là một cái đốm lửa nào đó nó lỡ văng vô trong cái đống rơm đó thì sao? Bùng. Nhưng mà vàng bạc nhặt yếu, nhưng mà lửa này kia đó là sao? Nên mình chứa cho ba bài học này. Chứa nhắc nhở tôi, như là nhắc nhở chúng ta phải tấn tới ở trong